Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện, chia sẻ, tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện trên Pháp hội quốc tế trực tuyến. Bài chia sẻ có tiêu đề Thực tu trong cuộc sống thường ngày. Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Mỹ. Tôi là một nghiên cứu sinh đại học người Đài Loan ở Mỹ và cũng là một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi. Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp từ thời tiểu học ở Đài Loan. Đến nay tôi đã tu luyện được 17 năm. Hôm nay, nhân dịp Pháp hội lần này, tôi xin báo cáo với sư phụ một số tâm đắc thể hội tu luyện sau khi đến Mỹ du học. 1. Tham gia hạng mục gọi điện thoại cho người Trung Quốc trên nền tảng RTC. Trước đây tôi cũng có thử tham gia gọi điện cho người dân Trung Quốc khuyên tam thoái bảo bình an. Vì khẩu âm tiếng Hoa của tôi khác với người Trung Quốc, nên đôi lúc người dân nghe không hiểu tôi đang nói gì. Thật may mắn là tôi biết được hạng mục gọi điện thoại trên nền tảng RTC. Tôi nghĩ đây là một công cụ giảng chân tướng rất tuyệt. Nền tảng RTC là một công cụ gọi điện thoại có thể lựa chọn truyền đạt đoạn ghi âm chân tướng có sẵn. Do đều là chất giọng ghi âm rất hay, nên tôi chỉ cần chọn trên bàn phím là có thể truyền nó đi. Bằng cách này, đã giải quyết được vấn đề khẩu âm tiếng Hoa. Sau khi có cơ hội tham gia huấn luyện hạng mục RTC, tôi đã thử gọi điện thoại. Mới đầu, tỷ lệ bắt máy và làm tam thoái không cao cho lắm. Sau khi kiên trì vài tháng, tâm thái dần dần ổn định xuống. Thời gian chúng sinh nghe máy cũng từ từ tăng lên và tỷ lệ làm tam thoái cũng cao hơn. Do chênh lệch múi giờ nên tôi bắt đầu gọi điện sau khi phát chính niệm buổi sáng xong. Vào mùa đông rất khó thức dậy sớm. Tôi ngủ nhiều hơn chút. Nhưng tôi nghĩ nếu mình làm vậy thì có thể khiến chúng sinh mất đi cơ hội được đắc cứu. Tốt hơn hết là mình cố bỏ dậy khỏi giường. Đôi lúc tôi cảm thấy sư phụ đang khích lệ mình. Cuộc gọi đầu tiên thông qua, chúng sinh liền nói muốn làm tam thoái. Tôi phát hiện tỷ lệ chúng sinh bắt máy thường khá cao sau khi phát chính niệm. Điều này nói rõ tà ác can nhiễu chúng sinh đắc cử rất lớn. Thỉnh thoảng tôi gọi điện với tâm thái bất ổn, có lẽ là đang nghĩ đến chuyện khác, hoặc là tâm thái không thuần tịnh, ôm giữ tâm thái làm qua loa, lấy lệ. Như thế hiệu quả gọi điện thường không tốt cho lắm. Đôi khi tôi cũng tự nói với mình, những niệm đầu bất hảo này không phải là mình cần cứu độ chúng sinh, đoái hiện thệ ước từ tiền sử. Ngay cả khi bản thân hữu lậu, tôi cũng không thể bị cựu thế lực can nhiễu. Khi gọi điện thoại, ngay cả lúc bật đoạn ghi âm, tôi cũng xem nó như chính bản thân mình đang giảng chân tướng cho chúng sinh, chính niệm gia trì giúp chúng sinh tiếp tục lắng nghe. Thỉnh thoảng, tôi không chắc liệu mình làm việc này có khởi tác dụng hay không. Mình có cần tiếp tục kiên trì hay không? Sư phụ giảng, cũng không nên xem nhẹ những sự việc mà các đệ tử Đại Pháp thực hiện. Mỗi lời nói, mỗi truyền đơn, mỗi lần ấn nút bàn phím, mỗi cuộc điện thoại, mỗi lá thư của chư vị đều có tác dụng to lớn. Những sinh mệnh đã biết rõ sự thật, đều là môi trường truyền tin, họ cũng đang giảng chân tướng. Tại xã hội hình thành ảnh hưởng rất mạnh mẽ. Mọi người cũng đã thấy được thành tựu rồi, đã thấy được mặt mạnh của chư vị rồi. Do vậy, trước mắt, các đệ tử Đại Pháp vẫn cứ thực hiện tiếp ba sự việc. Tu luyện bản thân cho tốt, giảng thanh chân tướng, phát chính niệm thanh trừ tà ác. Trích, giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ Quốc năm 2003. Mới đây tôi đã đọc bài chia sẻ về vấn đề tư tâm trên Minh Huệ Net. Tôi cũng hướng nội tìm xem cơ điểm của việc mình gọi điện thoại là gì. Khi đào sâu xuống, tôi mới phát hiện thực ra mình có rất nhiều tư tâm. Lúc chúng sinh nói muốn làm tam thoái, tôi thấy vui mừng giùm họ. Nhưng thực ra cũng có tư tâm ở trong đó. Nó giống như kiểu mình đã đạt được điều gì đó. Nghĩ tới việc cứu người, ở một số phương diện cũng có biểu hiện của tư tâm. Ví dụ tôi nghĩ, lỡ như có đại thẩm phán thì tôi không muốn tiếp nhận trừng phạt vì không hoàn thành sứ mệnh. Đây là tâm bảo vệ bản thân, thâm căn cố đế. Nhớ lại thuở đầu chúng ta là vì cứu độ chúng sinh, nên mới vứt bỏ thần vị. Thế mà bây giờ chúng ta chỉ lo cho bản thân, mà không nghĩ đến chúng sinh là sao nhỉ? 2. Học thuộc Pháp và hòa tan trong Pháp. Trước đây từng có một đoạn thời gian tôi kiên trì học thuộc Pháp, nhưng do chuẩn bị thi cử nên tôi đã tạm dừng học thuộc Pháp, thay vào đó tôi chỉ thông đọc. Mãi từ đó về sau, tôi luôn giữ niệm đầu muốn học thuộc Pháp trở lại, nhưng vẫn chưa làm được. Một lần tôi đọc bài chia sẻ thể ngộ của đồng tu về học thuộc Pháp trên Minh Huệ Net, tôi nhớ lại kinh nghiệm học thuộc Pháp trước đây của mình và muốn quay lại trạng thái học thuộc Pháp giống như hồi đó. Cá nhân tôi cảm thấy học thuộc Pháp sẽ có nhận thức về Pháp sâu sắc hơn. Và lại, nếu chỉ là thông đọc, thì đôi khi tư tưởng dễ bị sao nhãng, lý giải về Pháp cũng không sâu sắc đến vậy. Gần đây tôi đã quay trở lại học thuộc Pháp nên cũng có lý giải sâu hơn về mặt pháp lý. Một hôm, tôi học đến đoạn Pháp sau. Tôi đã một lần khảo sát rất kỹ lưỡng, phát hiện rằng nhân loại đã có 81 lần rơi vào trạng thái hủy diệt hoàn toàn. Chỉ có một ít người sống sót, lưu lại theo một chút văn hóa tiền sử vốn có từ đầu. Họ tiến vào một thời kỳ mới, sống cuộc sống nguyên thủy. Trích, chuyển pháp luân. Câu pháp, chỉ có một ít người sống sót. Trích, chuyển pháp luân, đã tiến nhập vào tâm trí tôi. Nó khiến tôi nhớ lại lời sư phụ từng giảng, mười hộ thì còn một hộ. Trích, giảng pháp tại Pháp hội New York năm 2010. Khi học đến đây tôi nghĩ, nhiều chúng sinh thế này có thể bị đào thải. Trong tâm thấy chút khó chịu. Thể ngộ này giúp tôi tăng cường quyết tâm gọi điện cứu người hơn nữa. Trong ma nạn về tình, bản thân tôi rất khó buông xuống. Sư phụ giảng, hệ tâm tính chư vị đề cao, thì thân thể chư vị sẽ phát sinh biến đổi to lớn. Hệ tâm tính chư vị đề cao lên, thì vật chất của thân thể chư vị bảo đảm sẽ biến đổi. Biến đổi gì? Những truy cầu chấp trước, những thứ xấu của mình, chư vị sẽ quẳng chúng đi. Trích, chuyển pháp luân. Lúc học thuộc đến đoạn này, tôi thực sự cảm thấy vật chất tình kia đã bị lấy đi. Trong hiện thực, tôi cũng không bị tình làm cho vướng mắc nữa. Trước đây tôi vẫn chưa coi nhẹ tình cảm nam nữ. Tôi luôn ngưỡng mộ anh bạn cùng nhà, có cô bạn gái có điều kiện gia cảnh rất tốt. Sư phụ giảng, rơi rớt đến tầng này, cá nhân ấy nên bị hủy diệt, bị tiêu hủy. Nhưng các đại giác giả đã xuất phát từ tâm đại từ bi, mà đặt cách tạo một chủng không gian này, như không gian của xã hội nhân loại chúng ta. Tại không gian này, họ được cấp thêm một nhục thân, thêm một cặp mắt chỉ nhìn được vật thể hạn cuộc trong không gian vật chất của chúng ta. Cũng có nghĩa là rơi vào cõi mê, làm cho họ không nhìn thấy được chân tướng của vũ trụ. Trong khi tại các không gian khác đều có thể nhìn thấy được. Trích, chuyển pháp luân. Khi đọc đến đây tôi minh bạch, con người đều đang ở trong mê, chỉ có thể nhìn thấy giả tướng của không gian này. Những thứ tỉnh huyễn kia bất quá chỉ là khói tan mây tản, phản bổn quy chân mới là mục đích làm người. Còn có một lần khi đang học thuộc Pháp, vừa đúng lúc tôi vượt quan tâm tính, tâm oán hận bất bình đang quay cuồng. Trong vòng một tiếng đồng hồ, tôi chỉ học thuộc được một đoạn nhỏ. Nhưng sau khi học xong, tâm oán hận bất bình đã tiêu mất. Sư phụ giảng, Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm. Trích, bài trừ can nhiễu, tinh tấn yếu chỉ hai. 3. Trân quý cơ hội luyện công tập thể. Sau khi đến Mỹ, tôi thường xuyên luyện công ngoài điểm luyện công. Luyện công tập thể gần như đã trở thành cơ hội duy nhất có thể ra ngoài chứng thực Pháp. Trong giai đoạn xảy ra dịch bệnh, luyện công tập thể cũng là cơ hội duy nhất có thể giao lưu trực diện với đồng tu. Điểm luyện công ở cách nhà tôi một đoạn đường đi. Nếu lái xe thì cũng mất một khoảng thời gian mới đến nơi. Nếu cuối tuần có thời gian rảnh, thì tôi cố gắng tranh thủ thời gian tham gia luyện công tập thể. Đôi lúc, do áp lực bài vở hoặc bận việc khác, nên tôi không muốn ra điểm luyện công. Tôi hướng nội tìm xem cơ điểm của việc mình ra điểm luyện công là gì. Chẳng phải là vì để giúp cho nhiều người hơn nữa nhìn thấy vẻ đẹp và chân tướng của Đại Pháp hay sao? Nghĩ đến đây tôi đã có động lực kiên trì đi ra điểm luyện công. tôi rất trân quý cơ hội luyện công tập thể. Mỗi lần tham gia luyện công, tôi cảm thấy như toàn bộ thiên thể do mình đại biểu đều được đổi mới. Điểm giảng chân tướng Liberty Bell tọa lạc bên trong công viên quốc gia Independence Square. Đây là nơi khai sinh ra nước Mỹ. Tuyên ngôn độc lập và hiến pháp của Hoa Kỳ đều được ký kết ở Independence Hall, bên trong chỗ này. Liberty Bell cũng chính là chiếc chuông lớn báo hiệu nước Mỹ giành được độc lập. Ở đây, hàng năm thu hút rất nhiều du khách đến từ khắp nơi trên thế giới. Vào những ngày trời đẹp, sẽ có rất nhiều du khách đứng xếp hàng tại đây. Bãi cỏ nơi chúng tôi luyện công nằm ở ngay phía đối diện chỗ du khách xếp hàng. Tôi nghĩ đó cũng là một cơ hội tốt giúp mọi người tìm hiểu chân tướng đại pháp. Lúc đang luyện công, tôi luôn nhắc nhở bản thân, mọi người đều đang ngắm nhìn chúng ta. Chúng ta cần phải tăng cường chủ ý thức của mình, không được ngủ gục, nếu không sẽ để lại ấn tượng không tốt trong mắt chúng sinh. 4. Khảo nghiệm trong hoàn cảnh mới. Sau khi đến Mỹ, tôi sống một mình. Một đoạn thời gian sau tôi mới tìm được bạn thuê chung nhà trên mạng, và tôi đã ở cùng với họ. Hai bạn ở cùng nhà với tôi đều là người Mỹ da trắng. Một người đã gần 50 tuổi, người còn lại bằng tuổi tôi. Anh bạn già vẫn luôn muốn sắm sửa TV và ghế sofa. Hai tháng sau khi chuyển đến, anh ấy đã mua TV và ghế sofa. Do phòng tôi nằm cạnh phòng khách, nên tiếng TV quá ồn sẽ ảnh hưởng đến việc tôi học tập và nghỉ ngơi. Thật không may là tai tôi rất thính. Âm thanh dù nhỏ đến mấy tôi cũng nghe thấy rõ ràng. Nhưng anh bạn già lại nghĩ tiếng TV không lớn cho lắm. Tôi chỉ nói anh ấy vặn nhỏ âm thanh lại một chút. Thế mà anh ấy lại nổi cáu với tôi. Mâu thuẫn giữa hai chúng tôi ngày càng kịch liệt, đến nỗi anh ấy đã lớn tiếng với tôi. Tôi điều chỉnh lại bản thân và hướng nội tìm. Tôi tìm thấy mình có tâm sợ hãi, sợ anh ấy nổi cáu, sợ đến nỗi tim tôi vẫn còn đập thình thịch ngay cả lúc đi ngủ. Tôi bèn phát chính niệm thanh trừ cái tâm sợ hãi này. Tôi nghĩ có lẽ anh này đang giúp mình tiêu nghiệp. Sư phụ giảng, bởi vì nghiệp lực rơi vào ai thì người đó thấy khó chịu. Đảm bảo là như vậy. Trích, chuyển pháp luân. Sau khi vượt qua quan này, sự việc đã có chuyển biến. Anh bạn già đã rời TV sang chỗ khác, âm thanh cũng không còn lớn như trước nữa. Khi chuyển đến nhà mới ở cùng với người khác, mọi việc cũng trở nên phức tạp hơn. Vì một số nguyên nhân, tôi đã ứng trước tiền nhà cho một tháng đầu tiên, và hai bạn kia sẽ gửi lại tôi sau. Thỉnh thoảng, có lẽ do họ gặp một số vấn đề về cuộc sống, nên họ gửi tiền muộn. Trong đoạn thời gian đó, tôi cũng có chút áp lực tâm lý, lo lắng lỡ như họ không trả tiền nhà thì mình làm sao đây. Thậm chí tôi nghĩ, hay là mình dọn ra ngoài sống nhỉ? Tôi nhận ra mình còn chưa xem nhẹ tầm lợi ích. Đương nhiên, điều kiện kinh tế của tôi cũng không phải là không thể hỗ trợ họ trả trước tiền thuê nhà. Nhưng tu luyện không có việc ngẫu nhiên. Tôi nhận thấy mình thiếu kiên nhẫn, không muốn cho người khác thời gian, vẫn còn đặt nặng lợi ích. Sư phụ giảng, bất trọng lợi, nhân nghĩa, chi sĩ. Trích, tố nhân, hồng ngâm. Dịch nghĩa, chẳng trọng lợi, kẻ sĩ nhân nghĩa. Tôi không suy nghĩ đến việc người khác đang kẹt tiền, mà lại thúc ép họ mau trả lại tiền cho mình. Một lần nọ, tôi và anh bạn cùng nhà lại xảy ra tranh chấp. Anh ấy xô ngã chiếc ghế của tôi. Anh ấy còn nói với tôi những lời rất khó nghe, thậm chí là đe dọa giết tôi. Tôi bèn hướng nội tìm rốt cuộc vì sao lại thế này. Vừa hay tôi đọc bài chia sẻ của đồng tu đại lục bị cảnh sát sách nhiễu. Nó khiến tôi cảm động lây. Anh bạn cùng nhà quấy nhiễu tôi không chỉ một lần. Ở mức độ nào đó thì việc này cũng giống như tôi bị bức hại. Tôi hướng nội tìm, liền phát hiện mình có rất nhiều tâm chưa bỏ. Nào là ham chơi, sắc dục, đố kỵ, oán hận, ủy khuất, tự tư, vân vân. Tôi chú ý phát chính niệm thanh trừ nhân tố bất chính trong trường không gian của mình. Trong quá trình này, tôi nhận ra mình cần phải mở rộng dung lượng của bản thân. Đồng tu đại lục ở trong hoàn cảnh bị bức hại, họ vẫn có thể ôm giữ tâm từ bi đối đãi với cảnh sát. Nhưng tôi ở trong hoàn cảnh thế này, chỉ sinh ra mỗi tâm oán hận. tôi cảm thấy tâm từ bi cách mình quá xa. Vậy mới thấy rõ sự cách biệt giữa tôi và đồng tu. 5. Lời kết. Đoạn thời gian vừa mới sang Mỹ, tôi cảm thấy mình khá tinh tấn. Ngày nào cũng luyện 5 bài công pháp mà không bỏ sót. Có lẽ là môi trường còn khá đơn thuần. Lúc ấy tôi chỉ sống một mình. Chỉ cần làm bài tập, học hành cho tốt. Làm tốt 3 việc là được rồi. Chỉ có duy nhất khảo nghiệm khá lớn là tâm lý, cô độc, tịch mịch. Tôi cảm thấy mình giống như tăng nhân, ở trong núi sâu hoàn toàn tách biệt với thế gian. Sau khi thay đổi môi trường sống, các loại cám dỗ và khảo nghiệm về mọi phương diện cũng lớn hơn. Thỉnh thoảng tôi cùng xem TV và xem phim với anh bạn cùng nhà. Đi ra ngoài chơi, trải nghiệm cuộc sống phong phú hơn. Nhưng đối với tu luyện, không còn cảm thấy gấp rút như trước. Gần đây tôi thấy mình không biết tranh thủ gọi điện cứu người như trước nữa. Làm việc kiểu như đang hoàn thành nhiệm vụ. Thậm chí tôi còn lấy cớ làm bài tập ở trường và làm công tác trợ lý nghiên cứu để không gọi điện. Mặc dù không dễ cân bằng mọi việc, nhưng tôi lại không có động lực kiên trì. Trong lúc đang viết bài này, tôi nhìn lại thể ngộ tu luyện của mình trong đoạn thời gian gần đây, đã tìm thấy rất nhiều tâm chấp trước mà mình chưa nhận ra, đồng thời cũng thấy trân quý con đường mình đã đi qua, cố gắng tranh thủ bước đi đoạn đường tiếp sau cho tốt hơn nữa. Nhìn lại hành trình 17 năm tu luyện, tôi bước đi ngã tới ngã lui, có lúc vượt quan khá tốt, nhưng cũng có lúc vượt quan rất sai kém. Đệ tử cảm tạ sư tôn vẫn luôn từ bi bảo hộ, nhờ vậy đệ tử mới có thể bước đi cho đến hôm nay. Nhân cơ hội lần này, đệ tử xin báo cáo với sư phụ một số tâm đắc thể hội trong thời gian gần đây, cũng tính là gửi bản đáp án cho sư phụ. Nếu có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong quý đồng tu từ bi chỉ rõ. Đệ tử cảm tạ sư phụ. Cảm ơn các bạn đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.